Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiết mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây, kính mời quý thính giả theo dõi chương trình Học Kinh Thánh.
Ngày càng tưởng mình Giê-xu thêm, cao sao thiên ân giúp kẻ khác nêm. Muốn so bưu quyết cứu ta không thôi, lòng yêu khiến Chúa chết thay vì tôi. Biết nhiều hơn về Giê-xu.
Trong chương trình Học Kinh Thánh hôm nay, kính mời quý thính giả cùng nhau học thư Ti-mô-thê thứ nhất. Thư Ti-mô-thê thứ nhất là bức thư do sứ đồ Phao-lô viết gửi cho Ti-mô-thê, là người phụ tá và là bạn đồng lao với Phao-lô trong các cuộc truyền giáo của ông. Phao-lô viết thư này cho Ti-mô-thê nhằm hướng dẫn Ti-mô-thê biết cách điều hành công vị Chúa, giải quyết những nan đề trong hội thánh, nhất là tà giáo với những giáo lý sai lệch làm ảnh hưởng đến sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Mời quý thính giả cùng học thư Ti-mô-thê thứ nhất để biết Chúa rõ hơn, yêu mến Chúa hơn và tin cậy Ngài hơn, để sẵn sàng đem ơn cứu rỗi của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ hai với đề tài Truyền giao sứ mạng phần 2, căn cứ trên thư Ti-mô-thê thứ nhất từ câu 1 đến câu 4. Mời quý thính giả cùng xem thư Ti-mô-thê thứ nhất từ câu 1 đến câu 4. Chúng tôi xin đọc sau đây. Phao-lô, vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta, và vâng mạng Đức Chúa Giê-xu Christ là sự trông cậy chúng ta. Làm sứ đồ của Đức Chúa Giê-xu Christ gửi cho Ti-mô-thê là con thật của ta trong đức tin. Nguyện xin con được ân điển, sự thương xót và sự bình an ban cho bởi Đức Chúa Trời, Cha chúng ta, và bởi Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Ta đang nhắc lại mạng lệnh mà ta đã truyền cho con. Khi ta đi sang xứ Macedon, con phải ở lại Ê-phê-sô để răn bảo những người kia đừng truyền dạy một đạo giáo khác, đừng nghe phù ngôn và gia phổ vô cùng, là những điều gây nên sự cãi lẫy, chớ chẳng bổ sự mở mang công việc của Đức Chúa Trời, là công việc được trọn bởi đức tin. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: Phao-lô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Dựa vào lẽ trông cậy gì giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Câu hỏi thứ 2: Sứ đồ Phao-lô nhìn nhận mối liên hệ thuộc linh của Ti-mô-thê đối với ông như thế nào? Vì sao như vậy? Câu 2a. Câu hỏi thứ 3: Sứ đồ Phao-lô cầu xin cho Ti-mô-thê được nhận lãnh điều gì? Điều đó có ý nghĩa thế nào? Câu 2b. Câu hỏi thứ 4: Ti-mô-thê đã nhận lãnh sứ mạng được truyền giao từ sứ đồ Phao-lô như thế nào? Điều trước nhất cần phải thực thi là gì? Câu 3 và câu 4. Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: Phao-lô vâng theo mạng lệnh ai để nhận lãnh chức vụ sứ đồ? Lẽ trông cậy nào giúp ông có sự vâng phục như thế? Câu 1. Bao nhiêu năm ông Ti-mô-thê đã gắn bó với sứ đồ Phao-lô trong các hành trình truyền giáo, giờ đây phải ở lại Ê-phê-sô với vai trò trực tiếp lãnh đạo hội thánh. Đó quả thật là một thách thức rất lớn đối với một sư trẻ Ti-mô-thê. Vì vậy cho nên để khích lệ và làm vững niềm tin cho Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô đã làm chứng lại về từng trải của mình, về ơn cứu rỗi mà Đức Chúa Trời là đấng giải cứu ông. Đồng thời, Ngài cũng giao phó trách nhiệm rao truyền đạo cứu rỗi đó cho dân ngoại. Điều này chắc hẳn cũng khích lệ Ti-mô-thê thêm lòng mạnh mẽ để hầu vị Chúa tại Ê-phê-sô. Vì sứ đồ Phao-lô khẳng định rằng chính Ti-mô-thê cũng là người đã kinh nghiệm được ơn cứu rỗi của Đức Chúa Trời và nhận lãnh chức vụ hầu việc Ngài. Không những thế thôi, khi sứ đồ Phao-lô xác nhận rằng chính mình đã vâng mạng lệnh của Đức Chúa Trời, có nghĩa là ông muốn Ti-mô-thê nhận biết về quyền năng tối cao của đấng giải cứu. Chính Phao-lô chỉ là người thừa hành mạng lệnh thuận phục theo sự sai phái của đấng ấy hoàn toàn. Về phương diện tổ chức giáo hội, ông Phaolô cũng đã được những sứ đồ trước đó vốn lãnh đạo tại mẫu hội Jerusalem thừa nhận về chức sứ đồ cho dân ngoại. Nhưng tại đây, Phaolô muốn Timôthê nhận biết rằng uy quyền duy nhất để một người phục vụ Chúa hết lòng nương cậy không phải là chức vụ sứ đồ hay địa vị cao trọng trong tổ chức giáo hội, mà chính là Đức Chúa Trời toàn năng đã kêu gọi và sai phái mình. Có sự nhận biết đó, thì khi đối diện với mọi hoàn cảnh khó khăn trong chức vụ, người hầu vị Chúa mới vững vàng vì biết rằng chính đấng quyền năng đang đứng cùng mình. Chính quyền năng của Đức Chúa Trời là đấng giải cứu sẽ bày tỏ ra để giúp cho những tôi tớ của Ngài ra khỏi những nguy khốn khi thi hành chức vụ. Chính vị lãnh tụ vĩ đại của tuyển dân Israel trước kia là ông Môi-se cũng vậy. Khi được Đức Chúa Trời kêu gọi và sai phái để trở thành người dẫn dắt dân Chúa ra khỏi ách nô lệ tại đất nước Ai Cập, thì lòng ông đầy sự lo lắng và tìm đủ mọi cách nhằm thoái thác trách nhiệm đó. Vì cớ lòng ông chưa thực sự kinh nghiệm hết quyền năng của Đức Chúa Trời chí cao thể nào. Xuất Ai Cập ký chương 3 kỹ thuật lời kêu gọi của Chúa như sau. Đức Giê-hô-va phán rằng, ta đã thấy rõ ràng sự cực khổ của dân ta tại xứ Ai Cập và có nghe thấu tiếng kêu rêu vì cớ người đốc công của nó. Phải, ta biết được nỗi đau đớn của nó. Ta ngự xuống đặng cứu dân này khỏi tay người Ai Cập, dẫn từ xứ ấy lên đến một xứ kia đẹp đẽ và rộng rãi, đượm sữa và mật, tức là nơi dân Canaan, dân Hê-tít, dân Amorít, dân Phê-nê-xít, dân Hê-vít và dân Giê-bô-xít ở. Này, tiếng kêu rêu của dân Israel thấu đến ta, và ta đã thấy dân Ai Cập hà hiếp chúng nó thế nào. Vậy bây giờ, hãy lại đây, đặng ta sai người đi đến Pha-rôn để dắt dân ta, là dân Israel, ra khỏi xứ Ai Cập. Môi-se bèn thưa rằng, tôi là ai dám đi đến Pha-rôn đặng dắt dân Israel ra khỏi xứ Ai Cập? Đức Chúa Trời phán rằng, ta sẽ ở cùng ngươi. Này là điều làm dấu cho ngươi biết rằng ta đã sai ngươi đi. Khi ngươi dắt dân sự ra khỏi xứ Ai Cập rồi, thì các ngươi sẽ phụng sự Đức Chúa Trời tại trên núi này. Theo Xuất Ai Cập ký chương 3, từ câu 7 đến câu 12. Dù rằng đã được chính Đức Chúa Trời phán ngứa rằng Ngài sẽ ở cùng Môi-se trong công tác khó khăn này, và chính tay ông sẽ dẫn dân sự ra khỏi được đất nước Ai Cập. Thế nhưng trước mắt, ông Môi-se lúc này chắc hẳn đang mang lấy nỗi lo lắng khi đối diện với một pha-rôn mà mình đã từng bỏ trốn vì đã mất tội trọng trước mặt vua trước đây. Đồng thời xung quanh pha-rôn còn có các phù chú với nhiều phép thuật. Vả lại, đối với một người đã ở xa dân sự của mình suốt 40 năm rồi, giờ đây quay trở lại, thậm chí họ còn không nhận ra Môi-se là ai, chứ nói chi thuyết phục họ đứng lên, rời khỏi nơi mình đã trú ngụ suốt 400 năm như thế. Vì vậy cho nên, ông Môi-se tiếp tục đặt ra trước mặt Đức Chúa Trời, những tình huống khó khăn như thế mà mình phải đối diện thì mình phải làm như thế nào? Môi-se thưa cùng Đức Chúa Trời rằng, này, tôi sẽ đi đến dân Israel, nói cùng họ rằng Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi đã sai ta đến cùng các ngươi. Nhưng nếu họ hỏi tên Ngài là chi, thì tôi nói với họ làm sao? Đức Chúa Trời phán rằng, ta là đấng tự hữu, hàng hữu. Rồi Ngài lại rằng, hãy nói cho dân Israel như vậy, đấng tự hữu đã sai ta đến cùng các ngươi. Đức Chúa Trời lại phán cùng Môi-se rằng, ngươi sẽ nói cho dân Israel như vậy, Jehovah, Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi, Đức Chúa Trời của Abraham, Đức Chúa Trời của Isaac, Đức Chúa Trời của Jacob sai ta đến cùng các ngươi. Ấy đó là danh đời đời của ta, ấy sẽ là kỷ niệm của ta trải qua các đời. Theo Xuất Ai Cập ký chương 3, từ câu 13 đến câu 15. Danh xưng đấng tự hữu hàng hữu bày tỏ quyền năng tối cao, không có gì có thể ngăn trở được quyền năng của Đức Chúa Trời bày tỏ ra. Trong nguyên văn, danh xưng ấy có nghĩa là ta là đấng ta là. Điều đó cho thấy đấng sai phái Môi-se đến cùng Pha-rôn sẽ không bị giới hạn bởi bất cứ điều gì. Không có khó khăn, thách thức nào có thể ngăn trở được quyền năng của Đức Chúa Trời muốn bày tỏ. Đồng thời đấng ấy sẽ luôn ở cùng Môi-se trong mọi lúc, mọi nơi. Điều quan trọng mà Đức Chúa Trời muốn xác định cũng như Môi-se cần phải nhận ra ở đây, đó là không phải Môi-se là ai để có thể thực thi trọng trách quá lớn lao đó, nhưng bèn là ai đã sai Môi-se bước vào công tác ấy. Chính đấng đó sẽ ở cùng để vừa giúp Môi-se trước mọi khó khăn, thách thức của chức vụ. Sứ đồ Phao-lô đã kinh nghiệm điều đó luôn luôn trong chức vụ của mình khi ông nói, ông vâng mạng Đức Chúa Trời là của Chúa chúng ta. Chính vì thế ông muốn Ti-mô-thê cũng dốc lòng tin cậy như thế. Trong bức thư thứ nhì gửi cho một sư trẻ Ti-mô-thê, sứ đồ Phao-lô cũng đã làm chứng lại kinh nghiệm đó. Về phần con đã noi theo ta trong sự dạy dỗ, tánh hạnh, ý muốn, đức tin, nhịn nhục, yêu thương, bền đổ của ta. Trong những sự bắt bớ và hoạn nạn đã xảy đến cho ta tại thành Antioch, Iconi và Lystra. Những sự bắt bớ đó ta đều chịu cả, và Chúa đã cứu ta thoát khỏi luôn luôn. Theo thư Ti-mô-thê thứ nhì chương 3, từ câu 10 đến câu 12. Những lời chứng này thật không xa lạ gì với Ti-mô-thê. Thậm chí, ông cũng có thể đã từng biết đến khi thành Lystra chính là nơi mà ông đã được lớn lên tại đó. Vì vậy cho nên lời tâm tình này của sứ đồ Phao-lô càng thêm thuyết phục, giúp ông thêm vững tin vì chính Đức Chúa Trời quyền năng là đấng giải cứu cũng là đấng sai phái, nên Ngài luôn giải cứu sứ đồ Phao-lô. Và chắc chắn Ngài cũng sẽ luôn quan phòng dẫn dắt Ti-mô-thê trong chức vụ. Bài học áp dụng. Thách thức rất lớn thường ngăn trở ý định của một người muốn dấn thân vào trong công tác nào đó để phục vụ Chúa. Đó không phải là sự không sẵn lòng, nhưng bèn là mình phải đối diện với những khó khăn, thách thức như thế nào đây. Thực ra, suy tính cách cẩn thận, hình dung những khó khăn mình phải đối diện trước khi bắt đầu thực hiện một công tác, đó không phải là điều không nên. Thế nhưng, nếu để những điều đó trở thành chướng ngại vật, ngăn trở mình, thì đó là sự lo nghĩ hoàn toàn sai lầm. Vì khi như thế là chúng ta tưởng rằng mình đang dùng chính khả năng, trí tuệ của mình để có thể đối diện và chiến đấu với mọi trở lực, chứ không phải nương nhờ nơi sức toàn năng của đấng sai phái mình. Trước khi kêu gọi và sai phái một người vào trong công tác hầu vị Chúa, Ngài đã biết trước mọi điều sẽ xảy đến trong chức vụ. Vì vậy cho nên Chúa cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch để bày tỏ ơn và quyền năng của Ngài vừa giúp chúng ta. Nhận biết điều này giúp chúng ta không còn e sợ trước những khó khăn thử thách, nhưng vững lòng dấn thân trước sự kêu gọi và công tác cha giao. Bài học Kinh Thánh theo thư Ti-mô-thê thứ nhất, chương 1, từ câu 1 đến câu 4 xin được tạm dừng ở đây. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 3 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng tôi đây vui cất tiếng ca, cảm ơn Cha bao tháng ngày qua. Sự bình an Ngài luôn bao phủ, Chúa Giê-rê nhu cầu của tôi. Giờ này đây lòng tôi vui sướng, vì Chúa luôn đi bên cạnh tôi. Ngài dìu tôi cùng tôi sánh bước trên con đường đầy dẫy trong gai. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, không có Ngài cuộc đời chỉ gian dối và chất chứa bao nhiêu âu sầu, cùng đầy dẫy mọi điều đắng cay. Tình yêu của Ngài thúc giục tôi vui sống cho Ngài, và ơn của Ngài thúc giục tôi chia sớt muôn nơi. Quyền năng của Ngài khuất phục tôi vui nói danh Ngài, quyền uy của Ngài lớn hơn cả đại dương. Ôi tâm hồn lạc loài nơi tâm tôi, có Ngài cuộc đời được thay mới và chan chứa bao nhiêu hy vọng, cùng chan chứa bao điều rất hay. Bao nhiêu lần lòng này luôn từ chối, không công nhận tình yêu Ngài vô đối, giờ này quyết xin dâng trọn đời phục vụ Chúa ủy quyền đã.